Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những người nữ Kinh Thánh nhắc đến nhưng không ghi rõ tên. Có khá nhiều những người nữ Kinh Thánh không ghi rõ tên nhưng đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người được nhắc đến trong các sách Phúc Âm trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất. Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác và Luca đều ghi lại sự việc xảy ra cho người nữ này vì phép lạ Chúa ban cho bà. Phúc Âm Ma-thi-ơ gọi bà là người đàn bà mất huyết. Phúc Âm Mác gọi bà là người đàn bà có bệnh. Và Phúc Âm Luca gọi bà là người đàn bà đau huyết. Chúng ta sẽ nhìn vào các sách Phúc Âm để học biết về người nữ không tên này. Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi vắn tắt như sau. Đức Chúa Giê-xu bèn đứng dậy cùng đi với các môn đồ. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng Chúa mà rờ gấu áo Ngài. Vì người ấy tự nghĩ rằng, nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giê-xu xây lại, thấy người đàn bà thì phán rằng, hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 19 đến 22. Thưa quý vị, để biết thêm những chi tiết khác trong câu chuyện này, chúng tôi xin đọc trong Phúc Âm Mác theo bản hiệu đính như sau. Đức Chúa Giê-xu đi với Giai-ru, một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Lâu nay, bà khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Giê-xu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa, thầy thấy đám đông chen lấn thầy, sao thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giê-xu phán, hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an và được lành bệnh. Trích sách Mác chương 5 từ câu 24 đến 34, bạn hiểu đến. Thưa quý vị, người đàn bà vô danh mà Kinh Thánh nói đến ở đây bị bệnh mất huyết hay bệnh rong huyết đã 12 năm. Theo luật tinh sạch của người Do Thái, người bị bệnh như bà bị kể là không tinh sạch. Vì lý do đó, bà không thể đến gặp Chúa Giê-xu, không thể đối diện với Ngài để trình bày về bệnh tình của mình. Cùng chen với đám đông, người nữ không tên này thấy Chúa Giê-xu chữa bệnh cho bao nhiêu người, bà cũng mong được Ngài chữa lành cho. Tuy nhiên, biết mình không xứng đáng, bà chỉ âm thầm đi theo Chúa trong đám đông. Là người khiêm nhường và cẩn thận với bệnh tình của mình, nhất là có quá đông người vây quanh Chúa Giê-xu, bà biết mình không thể nào đến gần Chúa để xin Ngài chữa bệnh cho. Chúng ta hãy cùng nhìn vào từng chi tiết trong câu chuyện về người nữ vô danh này. Trước hết, bà khốn khổ vì bị chứng nan y trong một thời gian dài. Kinh Thánh ghi, có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Mang một chứng nan y trong người trong suốt 12 năm là một thời gian quá dài. Khi bị đau ốm quá lâu như vậy, người bệnh dễ sinh ra buồn chán, cảm thấy tuyệt vọng. Người nữ này hẳn cũng đau khổ vì bệnh tình của mình. Ngày nay, những người bị bệnh mà không có thuốc chữa, không hy vọng được lành bệnh, thường dễ bị chứng trầm cảm, không muốn đi đâu, không muốn gặp ai, và bệnh vì thế thường ngày càng nặng và khó chữa hơn. Điều thứ hai chúng ta thấy về người nữ này, đó là bà tốn nhiều tiền bạc để chữa bệnh mà không hết. Kinh Thánh ghi, lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Câu này mô tả nỗi khổ của người đàn bà trong một phương diện khác. Đó là suốt bao nhiêu năm qua, bà phải đi đến nhiều nơi, tìm nhiều thầy thuốc giỏi để chữa cho mình. Việc chữa bệnh này rất vất vả vì phải đi tìm thầy thuốc và phải tốn kém tiền bạc, của cải. Nhưng điều tội nghiệp hơn là dù cố gắng nhiều như thế, bệnh của bà không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Câu Kinh Thánh này nói lên thật đầy đủ hoàn cảnh tuyệt vọng của người đàn bà vô danh đáng thương. Điều thứ ba chúng ta nhận thấy trong câu chuyện này là người nữ này vượt qua hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm tìm đến Chúa Giê-xu. Khi một người bị bệnh đã lâu mà không thuốc chữa, thường cố gắng và sẵn sàng tìm đến thầy thuốc giỏi để được chữa lành. Người đàn bà này nghe nói về Chúa Giê-xu là vị thầy đã làm nhiều phép lạ, đã chữa lành cho nhiều người. Nên khi biết hôm đó Chúa đến gần nơi bà ở, dù thân thể yếu đuối, mệt mỏi, bà cũng cố gắng đi ra tìm đến Chúa, mong sẽ được Ngài chữa lành. Nhưng khi đến nơi, thấy có quá nhiều người đang lấn ép nhau để được đến gần Chúa, bà ngại, không dám đến gần Ngài. Bà biết mình không tinh sạch, nên không xứng đáng để đến trước mặt Chúa trình bày nhu cầu của mình. Tuy nhiên, điều thứ tư chúng ta nhìn thấy nơi người nữ này là bà có đức tin lớn. Thật tội cho phụ nữ này đã cố gắng vượt qua mọi trở lực đi tìm đến nơi Chúa Giê-xu đang có mặt. Nhưng vì bị kể là không tinh sạch, bà không thể trực diện Chúa là bậc thầy được mọi người kính trọng. Bà không được phép đến trước mặt Chúa để cầu xin Ngài chữa bệnh cho. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn đó, người đàn bà đáng thương thầm nghĩ, Chúa Giê-xu có quyền chữa bệnh rất là đặc biệt như vậy, có lẽ mình chỉ cần đụng đến gấu áo của Chúa thì cũng được lành. Như vậy sẽ không phải đối diện với Chúa và sẽ không ai biết. Với suy nghĩ và đức tin vững mạnh như thế, bà đến gần, lén đụng vào gấu áo của Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh ghi, bà lẫn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành. Trích Phúc Âm Mát, chương 5, câu 28. Và điều thứ năm chúng ta ghi nhận trong câu chuyện này là người nữ không tên này được chữa lành ngay tức khắc. Phúc âm Luca ghi, bà đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài thì lập tức máu cầm lại. Phúc âm Matthew thì ghi, cùng một lúc ấy huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được chữa lành. Những chữ lập tức, cùng một lúc ấy, cho thấy đức tin của người đàn bà và quyền năng của Chúa Giêsu đã đem lại sự chữa lành nhanh chóng. Tác giả Phúc Âm Mát thường trình bày các câu chuyện vắn tắt và hay dùng chữ tức khắc và ngay lập tức. Trong sách Mát có đến 27 lần tác giả dùng từ này và hầu hết đều chỉ về sự Chúa Giêsu chữa lành nhanh chóng các thứ bệnh tật. Trong trường hợp này, sách Mát ghi, cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được chữa lành. Mát, chương 5, câu 29. Người đàn bà được chữa lành ngay tức khắc, và bà cũng cảm biết ngay là mình đã được lành bệnh. Trong bản diễn ý câu này như sau. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Thưa quý vị, tác giả thư Hebrew viết như sau. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Trích Hebrew chương 13 câu 8. Chân lý này đem đến cho chúng ta những con người yếu đuối, mong manh, nhiều hy vọng. Nhất là khi chúng ta đối diện với bệnh tật, đau ốm, với thử thách trong đời sống. Ngày xưa, khi thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giêsu có quyền năng chữa lành bệnh như thế nào, thì ngày nay Chúa cũng có thể chữa lành cho những ai hết lòng nhờ cậy Ngài. Nếu quý chị em đang đối diện với nghịch cảnh, khó khăn, thiếu thốn hay bệnh tật, xin đừng ngã lòng. Nhưng hãy đặt hết đức tin nơi Chúa, dâng trình lên Chúa năng đề của chúng ta và hết lòng kêu cầu với Ngài. Chúa sẽ đoái nghe và giải cứu chúng ta khỏi hoạn nạn, khó khăn và chữa lành mọi bệnh tật. Điều quan trọng là chúng ta cần đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa. Chúa Giêsu phán, trong khi cầu nguyện, các ngươi hãy lấy đức tin, xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Trích Matthew chương 21 câu 22. Chúa cũng dạy môn đồ Ngài, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trích Phúc âm Matthew chương 7 câu 7 và 8. Cầu xin Chúa giúp chúng ta noi gương người đàn bà vô danh, đặt trọn vẹn đức tin vào quyền năng của Chúa, quyền năng chữa lành các thứ bệnh tật, thể xác cũng như tâm linh, và hết lòng kêu cầu Ngài, Chúa sẽ đoái nghe và ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin Ngài. Thưa quý tín giả, giờ phụ nữ xin tạm ngưng nơi đây. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ nói thêm về những chi tiết khác về người nữ vô danh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái tiếp tục ở cùng và hướng dẫn quý vị trong những trách nhiệm khác nhau trong đời sống, với gia đình cũng như với hội thánh của Ngài. Trong chương trình Gia đình này, chúng tôi đang chia sẻ với quý vị về ngôn ngữ tình yêu của trẻ em, dựa vào quyển sách của tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell. Như chúng ta đã biết, những đứa con nhỏ của chúng ta rất cần được cha mẹ yêu thương. Các em cần cha mẹ gần gũi, ôm ấp nựng nịu với lòng trìu mến. Các em gái cũng như các em trai đều cần tình thương cụ thể của cha mẹ. Nhưng thường thường các em gái được yêu thương ôm ấp nhiều hơn, vì chúng ta nghĩ con trai thì khô khan, cứng rắn, ít tình cảm, không cần ôm ấp. Có người lại sợ rằng ôm ấp con trai sẽ khiến các em trở nên ủy mị như con gái. Dĩ nhiên là nỗi lo sợ đó không đúng. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là khi cha mẹ thương con, giữ cho bể chứa tình cảm của con được đầy, các con chúng ta, trai cũng như gái, sẽ phát triển tốt đẹp, vững mạnh về cá tính cũng như giới tính. Các em nhỏ dưới 5 tuổi cần được cha mẹ ôm ấp, yêu thương. Còn các em đã đến tuổi đi học thì sao? Khi con của quý vị bắt đầu đi học, các em vẫn cần sự ôm ấp, vỗ về của cha mẹ. Một cái ôm yêu thương của cha mẹ khi đứa bé ra khỏi nhà để đi đến trường sẽ khiến các em cảm thấy an toàn, sung sướng suốt cả ngày hôm đó. Ngược lại, thiếu sự ôm ấp yêu thương của cha mẹ, các em sẽ không yên lòng. Khi con đi học về cũng vậy. Nếu được cha hay mẹ đón vào nhà với một nụ hôn hay được ôm vào lòng cách đầy yêu thương, thì buổi tối đó các em sẽ thấy bình an trong lòng, sẽ yên lặng, lo học bài, làm bài, thay vì quậy phá ồn ào để được cha mẹ chú ý. Cũng nhờ đó các em sẽ thấy gia đình là bến bờ yêu thương, an toàn cho các em. Hãy nhớ, sự đụng chạm vào thân thể, tức là những ôm ấp yêu thương, là ngôn ngữ tình yêu mạnh mẽ nhất. Khi ngôn ngữ này được sử dụng, được tỏ bày cách tự nhiên và thường xuyên, con em chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, và chính các em cũng dễ dàng trao đổi, tỏ bày tình cảm với người chung quanh. Có người nói, tôi có 2 đứa con trai. Khi bắt đầu lớn, chúng không còn cần được cha mẹ ôm ấp hay đụng đến nữa. Điều này thật ra không đúng. Tất cả con em chúng ta, từ tuổi thiếu nhi đến tuổi thiếu niên, đều cần được cha mẹ bày tỏ tình thương qua xúc giác, tức là gần gũi, đụng chạm đến các em. Những em trai khoảng 7 đến 9 tuổi có thể không thích được cha mẹ ôm hôn như khi còn nhỏ. Nhưng các em vẫn muốn cha mẹ và người thân đụng đến mình dưới những hình thức khác, như là chơi đồ vật hay vật tay. Các em gái cũng thích chơi những trò chơi đụng đến tay chân. Đặc biệt các em trong tuổi này vẫn thích được ôm hôn một cách trìu mến, yêu thương. Các em trong tuổi cấp 1 thích được chơi với người lớn, như chơi bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Khi chúng ta ra sân chơi với các con, là chúng ta sử dụng cả 2 ngôn ngữ tình yêu với con. Đó là dành thời giờ cho con và trao đổi yêu thương với con qua xúc giác. Ngoài những lúc chơi banh hay chơi đùa với con ngoài sân, cha mẹ cũng có thể bày tỏ tình thương với con qua những cử chỉ như vuốt tóc, quàng vai, nắm tay, ôm ngang hông. Trong khi có những cử chỉ thương yêu đó, chúng ta cần nói lời khen hay lời khích lệ con. tất cả những điều chúng ta làm đó đều rất ý nghĩa, giúp con cảm nhận được cách sâu đậm tình thương cha mẹ dành cho các em. Thưa quý vị, một trong những cách bày tỏ tình thương qua cử chỉ gần gũi con mà nhiều bậc cha mẹ thường áp dụng là cho con ngồi trên lòng mình khi đọc sách hay đọc truyện cho con nghe. Ôm con trên lòng khi đọc sách với con cho chúng ta cơ hội gần gũi con trong một khoảng thời gian dài. Đây là điều các em rất thích và có ý nghĩa đối với các em. Cũng sẽ tạo cho các em có kỷ niệm đẹp với cha mẹ. Những kỷ niệm này các em sẽ ghi nhớ suốt đời. Những lúc khác cũng giúp chúng ta có cơ hội gần gũi con mà con rất cần. Đó là khi con đau ốm, hay khi con buồn, con mệt mỏi, hay bị té ngã, đau đớn trong thân thể. Đây là lúc mà sự ôm ấp yêu thương của cha mẹ có một tác dụng lớn trên con cái. Khi có chuyện quá vui hay quá buồn, cũng là lúc các em cần sự ôm ấp vỗ về của cha mẹ. Trong những lúc này, chúng ta nhớ là cần bày tỏ tình thương và sự gần gũi đối với con trai cũng như với con gái. Các em trai trong tuổi này thường không thích được cha mẹ ôm hay bày tỏ tình thương cụ thể như khi còn nhỏ. Và cũng có người nghĩ rằng con trai không thích được cha mẹ ôm để bày tỏ tình thương như các em gái. Nhưng dù các em tỏ vẻ không thích, chúng ta là cha mẹ nên cứ bày tỏ tình thương đối với các em qua sự trìu mến yêu thương của chúng ta. Khi con sắp đến tuổi thiếu niên thì sao? Khi con em chúng ta học ở cấp 1, cha mẹ cần nhớ rằng chúng ta đang chuẩn bị con, giúp con bước vào giai đoạn khó khăn nhất của tuổi thơ, đó là tuổi thiếu niên. Khi các con còn nhỏ, cha mẹ dễ đổ tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Dĩ nhiên là những bể chứa này cạn rất mau và phải được tiếp tục đổ thêm vào luôn luôn. Khi con chúng ta bắt đầu lớn, bể chứa tình cảm cũng lớn theo và vì vậy giữ cho bể tình cảm của con được luôn đầy không phải là dễ. Rồi không bao lâu, con trai của chúng ta cao lớn hơn cha mẹ, mạnh mẽ hơn, hiểu biết nhiều hơn cha mẹ. Những đứa con gái của chúng ta cũng tăng trưởng, trở nên những thiếu nữ xinh đẹp, khôn ngoan và có thể là giỏi hơn cha mẹ nữa. Lúc đó cha mẹ vẫn nên tiếp tục bày tỏ tình thương với con, tiếp tục đổ đầy tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Dù là có những lúc con có vẻ như không cần đến tình thương của cha mẹ nữa. Các em trai sắp đến tuổi thiếu niên, tức là các em khoảng 10 đến 12 tuổi, thường ngại, không muốn được cha mẹ ôm, sợ sẽ khiến mình ủy mị như con gái. Các em gái thì lại thấy là cha không bày tỏ yêu thương với các em như khi các em còn nhỏ nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự muốn chuẩn bị để con bước vào tuổi thiếu niên một cách tốt đẹp, chúng ta cần tiếp tục bày tỏ tình thương với con qua những hành động cụ thể, tức là truyền cảm qua xúc giác. Lý do là vì, trong thời gian trước tuổi dậy thì, các em gái rất cần được cha bày tỏ thương yêu cách cụ thể. Không như các em trai, các em gái cần được biết chắc là cha yêu thương các em vô điều kiện. Và nhu cầu được yêu thương này tăng cao nhất khi các em đến 11 tuổi. Lý do các em cần được cha yêu thương nhiều như vậy là vì khi con gái đến tuổi này, thường thường mẹ là người bày tỏ tình thương với các em nhiều hơn cha. Nếu quan sát các em gái lớp 6 trong trường học, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa những em sẵn sàng bước vào tuổi thiếu niên và những em chưa sẵn sàng. Khi các em gần đến tuổi thiếu niên là tuổi đầy phức tạp, trực giác cho các em biết rằng các em cần có cảm nghĩ tốt về chính mình. Các em cũng thấy mình cần có cái nhìn chính xác về phái tính của mình để có thể đối diện với những thay đổi trong những ngày tháng sắp đến. các em cần nhìn thấy giá trị đặc biệt của mình vì mình là phái nữ. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy các em gái trong tuổi này không có mối quan hệ tốt với các bạn trai. Các em hoặc là ngại ngùng, không muốn tiếp xúc với con trai, hoặc là lại quá bạo dạn, tự ý đến làm quen hoặc theo đuổi các em trai. Các em trai trong tuổi này thích được bạn gái cậy theo mình, nhưng không thật lòng quý trọng những em gái đó, mà lắm khi còn nói xấu về các em khi đi riêng với bạn của mình. Trong khi đó, những em gái có cái nhìn đúng về chính mình và về phái tính của mình sẽ xử sự cách tự nhiên và tốt đẹp với các em trai. Dù các em nói chuyện với một người đàn ông nổi tiếng hay với một đứa bạn trai nhút nhát, các em gái này đều xử sự chững chạc và khôn ngoan. Các em trai sẽ tôn trọng các em, và những bạn gái của các em vẫn tiếp tục thương yêu và tiếp tục là bạn thân của các em. Các em gái này, nhờ có cái nhìn đúng về chính mình, về phái tính của mình, sẽ không ngã vào những áp lực xấu xa, nguy hiểm của bạn bè cùng tuổi. Các em cũng dễ dàng hành động và cư xử theo tiêu chuẩn đạo đức mà cha mẹ đã dạy, và sáng suốt nghĩ đến những lợi hại cho chính mình. Điều gì khiến các em gái thuộc vào hai nhóm khác nhau như thế? Đó là sự khác biệt trong bể chứa tình cảm của các em. Đa số những em gái cư xử khôn ngoan trong mối quan hệ với bạn trai là những em được cha yêu thương, chăm sóc, giúp cho bể chứa tình cảm của các em được đầy tràn. Tuy nhiên, nếu con gái của chúng ta không có mặt người cha trong gia đình để yêu thương các em, chúng ta có thể tìm cho con một người ông, một người chú, người bác hay một người nam trưởng thành trong hội thánh để giúp con gái chúng ta lớn lên, trở nên một thiếu nữ trưởng thành, khôn ngoan và vững vàng trong mối quan hệ với người chung quanh. Nhiều em gái tuy lớn lên thiếu vắng tình thương của cha, vẫn trở nên những thiếu nữ trưởng thành về mọi mặt. Thưa quý vị, nếu quý vị là người cha trong gia đình, quý vị cần quan tâm đến con cái, nhất là quan tâm bày tỏ tình thương với những đứa con gái yêu quý mà Chúa đã ban cho gia đình quý vị. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình nói về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh Nguồn Sống. Để liên lạc với đài Nguồn Sống, quý thính giả dùng địa chỉ điện thư nguonsong2001@yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị cùng gia đình.